Kinh Chuyển Luân Thánh Dương tu hành. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật cùng đông đủ 1250 vị đại tỳ kheo đang du hóa trong nhân gian tại Mahe Sầu La và lần đến nước Ma La Lâu. Bây giờ Đức Phật bảo các tỳ kheo: "Này các tỳ kheo, các ngươi hãy tự thắp đuốc lên mà đi. Hãy thắp lên chánh pháp, chứ đừng thắp lên một pháp nào khác. Và hãy tự nương tựa chính mình, hãy nương tựa chánh pháp, chứ đừng nương tựa một pháp nào khác. Này các tỳ kheo, thế nào là phải tự mình thắp đuốc lên mà đi? Hãy thắp lên chánh pháp, đừng thắp lên một pháp nào khác. Và hãy nương tựa với chính mình, hãy nương tựa chánh pháp, chứ đừng nương tựa một pháp nào khác." Ấy là các tỳ kheo quán thân trong thân, siêng năng không biến nhát, nhớ mãi không quên để trừ tâm tham ưu thế gian, cho đến quán thân ngoài thân và đồng thời quán thân trong ngoài thân, siêng năng không biến nhát, nhớ mãi không quên để trừ tâm tham ưu ở thế gian. Quán sát về thọ, về ý, về pháp cũng như thế. Đó là các tỳ kheo tự mình thắp đuốc lên mà đi, thắp lên chánh pháp, không thắp lên một pháp nào khác, và nương tựa chính mình, nương tựa chánh pháp, chứ không nương tựa một pháp nào khác. Nếu ai tu hành được như thế thì ma không thể quấy nhiễu, công đức mỗi ngày một thêm. Tại vì sao? Vì với thời gian lâu xa trong quá khứ, có một vị vua tên là Kiên Cố Niệm, thuộc dòng vua chúa, có nước rưới đầu, làm Chuyển Luân Thánh Dương, thống lãnh bốn châu thiên hạ. Lúc đó, vua rất tự tại, lấy chánh pháp để trị vì. Đặc biệt nhất trong loài người là vua có đủ bảy thứ báo: 1. Xe vàng báo. 2. Voi trắng báo. 3. Ngựa xanh báo. 4. Thần châu báo. 5. Ngọc nữ báo. 6. Cư sĩ báo. 7. Chủ binh báo. Dù có đủ 1.000 người con trai mạnh mẽ bạo dạn, đủ sức dẹp giặc, không cần binh đao mà tự nhiên thái bình. Vua Kiên Cố Niệm trị vì đã lâu ngày. Một hôm xe vàng báo ở trên không trung bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ. Lúc ấy, người coi xe liền đến tâu với vua: "Tâu đại vương nên biết, xe báo nay đã rời khỏi chỗ cũ." Nghe xong, vua Kiên Cố tự nghĩ: "Ta từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói, nếu xe báo của Chuyển Luân Thánh Dương rời khỏi chỗ cũ thì nhà vua không còn sống bao lâu nữa. Ta nay đã hưởng phúc báo nhân gian xong, vậy nên tìm cách tu hành để hưởng phúc lộc cõi trời. Ta nên lập thái tử lên ngôi để thống lãnh bốn châu thiên hạ, và cắt một ấp cho người thợ hớt tóc, rồi ra lệnh xuống tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu hành." Vua Kiên Cố Niệm lúc đó liền gọi thái tử lại và bảo: "Con có biết không, ta từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói, nếu xe báo của Chuyển Luân Thánh Dương rời khỏi chỗ cũ thì mạng sống nhà vua không còn bao lâu nữa. Nay ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho con, con hãy gắng sức thương yêu chúng sanh." Khi ấy thái tử dâng lệnh vua cha. Bấy giờ vua Kiên Cố liền cạo bỏ râu tóc, mặc pháp y, xuất gia tu hành. Vua xuất gia được 7 ngày thì xe báo bỗng nhiên không hiện nữa. Người giữ xe liền đến tâu đại vương như sau: "Đại vương nên biết, nay xe báo bỗng nhiên không hiện." Khi nghe qua, tâm nhà vua không vui, liền tìm đến phụ vương Kiên Cố Niệm thưa rằng: "Thưa phụ vương nên biết, xe báo hiện nay bỗng nhiên không hiện." Vua Kiên Cố đáp: "Này thái tử, ngươi chớ lo lắng, cho đó là điều không vui. Xe báo đó không phải là của cha ngươi. Ngươi phải cố gắng thi hành theo chánh pháp của Thánh Dương. Khi thi hành xong, ngươi hãy vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi trên chánh pháp điện. Có thể nữ dây quanh thì tự nhiên xe vàng báo hiện đến. Xe có ngàn câm, đầy đủ ánh sáng và màu sắc do thợ trời tạo thành, không phải thế gian có." Thái tử thưa phụ vương: "Thế nào là chánh pháp của Chuyển Luân Thánh Dương và làm sao thi hành?" Phụ vương đáp: "Nếu quy y theo chánh pháp, gây dựng chánh pháp, đầy đủ chánh pháp, cung kính, tôn trọng quan sát chánh pháp, lấy chánh pháp làm đầu, giữ gìn chánh pháp, lại đem chánh pháp dạy dỗ cho các thế nữ, các tiểu vương, vương tử, đại thần, bá quan, dân chúng sa môn, bà la môn, cho đến loài cầm thú đều phải chăm nom một cách tận tụy." Lại bảo thái tử: "Trong lãnh thổ của ngươi, nếu có sa môn, bà la môn nào tu hành chân chánh, đầy đủ công đức siêng năng, không lười biếng, xa lìa tâm kiêu mạn, nhẫn nhục, nhân từ, một mình ở nơi thanh vắng, tu tập một mình đạt được niết bàn. Họ không những tự diệt trừ tham sân si, mà còn dạy bảo người khác diệt trừ tham sân si. Hơn nữa, họ ở chỗ nhiễm mà không bị ô nhiễm, ở chỗ ngu si mà không bị ngu si ám ảnh, ở chỗ đầy đắm nhiễm mà không đắm nhiễm, ở chỗ đáng trụ mà không trụ, ở chỗ đáng ở mà không ở. Thân hành động ngay thẳng, miệng nói lời chân thật, ý nghĩ chân chính. Thân làm việc thanh tịnh, miệng thốt lời thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, có lòng nhân từ vô hạn, biết đủ trong sự ăn mặc và mang bát đi khất thực để gây phúc lành cho chúng sanh. Có những hạng người như thế, người phải thỉnh thoảng tìm đến, tùy thời hỏi han về các việc tu hành, thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là phạm, thế nào là không phạm, người nào đáng gần, người nào không đáng gần, việc gì đáng làm và việc gì không đáng làm, và thi hành pháp gì mà suốt ngày đêm được vui vẻ. Sau khi hỏi xong, người hãy lấy ý mình quan sát, thấy việc nên làm thì làm, việc đáng bỏ thì bỏ. Trong nước có những kẻ mồ côi, già cả, thì hãy chẳng cấp. Hoặc người nghèo nào khốn khổ đến xin, thì cẩn thận, chớ trái ý họ. Nhất là trong nước có bao nhiêu luật pháp, phong tục có sẵn, thì ngươi chớ nên tự ý sửa đổi. Đó là pháp tu hành của chuyển luân thánh dương, ngươi nên tuân hành. Bấy giờ Phật bảo các tỳ kheo, khi chuyển luân thánh dương, nghe phụ dương dạy xong, thì tu hành đúng như lời dạy. Đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, ngồi trên điện cao có thể nữ bao quanh, thì tự nhiên có xe báo xuất hiện. Xe có ngàn câm, đầy đủ ánh sáng và màu sắc, do thợ trời tạo nên chứ không phải thế gian có. Do vàng rồng làm thành, đường kính xe bằng 1 trượng 4. Khi ấy, vị chuyển luân thánh dương thầm nghĩ, ta từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói, nếu một vị vua thuộc dòng sát đế lợi, có nước rưới đầu, đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi trên bảo điện, có thể nữ dây quanh, thì bỗng nhiên có xe vàng xuất hiện trước mặt. Xe có ngàn câm đầy đủ ánh sáng và màu sắc, do thợ trời làm chớ chẳng phải thế gian có. Xe toàn bằng vàng rồng, đường kính bằng 1 trượng 4, thì vị ấy gọi là chuyển luân thánh dương. Ta này có xe báo hiện, há không phải hay sao? Vậy ta hãy dùng xe báo này. Bấy giờ chuyển luân thánh dương liền triệu tập 4 binh chủng. Ngài tiến đến trước xe vàng báo, để lộ cánh tay phải, gối phải quỳ chấm đất, lấy tay phải xoa dỗ nhẹ lên xe vàng và nói, ngươi hãy theo đúng pháp mà chạy về hướng đông, không nên trái với thông lệ. Thế thì xe liền chạy về hướng đông. Lúc ấy vua liền dẫn 4 thứ binh chủng đi theo sau xe. Trước mặt xe vàng có 4 vị thần dẫn đường, hãy đến chỗ xe vàng dừng thì vua cũng ngừng xe lại. Khi đó các tiểu quốc vương phương đông thấy vua đến, họ đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng đến trước mặt nhà vua và cúi đầu tâu: quý quá thay, đại vương đã ngự giá đến đây. Nay phương đông này đất đai phì nhiêu, dân cư đông đúc, tánh tình nhân hòa, hiếu thảo, trung trực. Mong đại vương hãy lấy chánh pháp trị vì xứ này, chúng tôi sẽ cho người hầu hạ và thừa hành thích đáng. Lúc đó chuyển luân thánh dương nói, thôi thôi chư hiền, như vậy là đã cúng dường ta rồi. Hãy dùng chánh pháp trị dân, chớ có thiên vị. Và làm thế nào để những điều phi pháp không xảy ra trong nước, đó tức là ta đã trị vì rồi. Khi nghe xong, các tiểu vương dâng lệnh và theo hộ giá đại vương đi kinh lý các nước đến tận bờ biển phía đông, sau đó đi về hướng tây, hướng nam và hướng bắc cũng vậy. Hễ xe vàng đến đâu thì các tiểu vương đều hiến dâng lãnh thổ của mình, cũng như tiểu quốc vương ở phương đông đã làm. Trước hết, chuyển luân thánh dương theo xe vàng đi khắp 4 biển, đem chánh đạo để mở mang dân trí và an ủi nhân dân, sau đó mới trở về nước. Khi ấy, xe vàng báo về đến cửa cung liền bay lên trên không trung mà đứng. Thấy vậy, chuyển luân thánh dương hớn hở nói, xe vàng này thật là điềm lành cho ta. Ta này chính là chuyển luân thánh dương, đó là sự thành tựu về xe báo. Vì chuyển luân thánh dương trị vì lâu ngày, một hôm xe báo ở giữa không trung bỗng nhiên rời khỏi chỗ cũ. Người coi xe liền đến báo tin cho vua hay. Tâu đại dương, nay xe báo đã rời khỏi chỗ cũ. Đại Dương nghe xong tự nghĩ, ta từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói, nếu xe báo của chuyển luân Thánh Dương rời khỏi chỗ cũ thì nhà vua sống chẳng được bao lâu nữa. Ta nay đã hưởng phúc báo cõi người xong, vậy ta nên tìm cách tu hành để hưởng phúc báo cõi trời. Tức thì liền lập thái tử lên ngôi để thống lãnh bốn châu thiên hạ, đồng thời cắt một ấp cho người thợ hớt tóc, rồi ra lệnh xuống tóc, mặc ba pháp y xuất gia tu hành. Lúc đó vua liền gọi thái tử vào bảo, con có biết không, ta đã từng nghe các bậc tiền bối kỳ cựu nói, nếu xe báo của chuyển luân Thánh Dương rời khỏi chỗ cũ thì nhà vua sống chẳng bao lâu nữa. Ta nay đã hưởng phúc là cõi người rồi, cần phải tìm cách tu hành để hưởng phúc cõi trời. Vì thế ta nay muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y xuất gia tu hành. Do đó ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho con, con hãy gắng sức thương yêu dân chúng. Lúc ấy thái tử dâng lệnh phụ vương, nhà vua liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y xuất gia tu hành. Khi nhà vua xuất gia được 7 ngày thì xe vàng bỗng nhiên không hiện. Người giữ xe liền đến thưa với nhà vua, Tâu Đại Dương nên biết, nay xe báo bỗng nhiên không hiện. Nhà vua nghe xong nhưng không lấy làm lo lắng, cũng không đến hỏi ý kiến vua cha. Rồi bỗng vua cha băng hà, kể từ đây về trước có 6 vị chuyển luân Thánh Dương đều lần lượt trao ngôi cho nhau và đều lấy chánh pháp trị dân. Chỉ có một ông vua sau cùng tự chuyên quyền trị nước, không theo pháp cũ, chính trị bất công, khiến cho thiên hạ oán than, quốc gia suy sụp, dân chúng điêu linh. Khi đó có một đại thần Bà La Môn đến thưa với vua, Đại Dương nên biết, nay quốc gia đã suy sụp, dân chúng điêu linh, càng ngày càng không được bình thường. Tâu Đại Dương, nay trong quốc gia có nhiều nhà trí thức thông minh bác học, thấu rõ cổ kim, biết đủ các pháp chính trị của Tiên Dương, sao ngài không mời họ lại để hỏi về những điều họ biết? Nếu Đại Dương hỏi thì chắc họ sẽ đáp. Bây giờ nhà vua liền triệu tập quần thần đến hỏi về chính trị của Tiên Dương. Các vị quần thần trí thức lúc đó đều đáp đầy đủ những vấn đề chính trị. Nhà vua nghe qua liền thi hành pháp cũ, dùng chánh pháp để trị dân, nhưng vẫn không chẩn tế cho kẻ mồ côi, già cả và bố thí cho người bần cùng. Do đó dân chúng đã đưa đến tình trạng nghèo khó và cướp giật lẫn nhau, nạn đào tặc hoành hành rất nhiều. Mỗi khi người ta rình bắt được thì đem đến nhà vua già tâu, người này là giặc cướp, xin Đại Dương hãy trừng trị họ. Nhà vua liền hỏi, ngươi có phải là giặc cướp không? Đáp, thật vậy, vì tôi quá nghèo đói, không thể sống nổi, cho nên tôi làm giặc. Lúc đó nhà vua liền lấy đồ vật trong kho ban cho người ấy và nói, ngươi hãy đem của này về cung cấp cho cha mẹ và giúp đỡ bà con, từ nay về sau chớ có làm giặc nữa. Các người khác thấy vậy đồn rằng có kẻ giặc cướp mà được nhà vua cung cấp cho của báo, nên lúc đó có những người khác cũng bắt chước trộm cướp và cũng bị người ta rình bắt được, dẫn đến nhà vua già tâu, người này là giặc cướp, xin nhà vua hãy trừng trị họ. Nhà vua hỏi, có thật ngươi là giặc cướp không? Người ấy đáp, thật có, vì tôi quá nghèo đói, không thể sống nổi, cho nên làm giặc cướp. Nhà vua liền lấy tài vật trong kho cho người ấy và căn dặn, ngươi hãy đem của này về cung cấp cho cha mẹ và giúp đỡ bà con, từ nay về sau chớ có làm giặc cướp nữa. Lại có người thấy vậy đồn rằng có kẻ làm giặc mà được nhà vua cung cấp của báo, họ lại bắt chước trộm cướp, lại bị người ta rình bắt được, dẫn đến nhà vua và tâu rằng người này làm giặc, xin Đại Dương hãy trừng trị họ. Nhà vua hỏi, ngươi có thật làm giặc không? Đáp, thật có, vì tôi quá nghèo đói, không thể sống nổi nên làm giặc. Lúc đó nhà vua tự nghĩ, trước có người làm giặc, ta thấy họ nghèo đói nên cấp cho của báo và bảo thôi. Nhưng người khác nghe thế lại bắt chước làm giặc, nạn giặc cướp do đó lan tràn mãi. Nay ta có thể bắt trói người ấy lại, dắt đi các ngõ đường, sau đó đưa ra ngoài thành, đến nơi đất trống mà thi hành hình phạt để răn người sau. Vua liền bảo cận vệ bắt trói lại, rồi đánh trống ra lệnh, dắt đi qua các ngã đường, xong rồi đem ra ngoài thành, đến nơi trống trải để thi hành hình phạt. Mọi người lúc đó đồn đãi và bảo nhau rằng, nếu chúng ta làm giặc thì cũng bị như người ấy không khác. Từ đấy mọi người trong nước tự phòng thủ lấy, tạo ra gậy gộc, gươm đao, cung tên và lần lần tàn hại, đánh đập, cướp giật lẫn nhau. Kể từ vị vua này mới có nạn nghèo đói, mà đã có nạn nghèo đói mới có nạn cướp bóc. Khi đã có nạn cướp bóc thì có gậy gộc, khi có gậy gộc thì có tàn sát, khi có tàn sát thì nhan sắc con người tiều tụy, mạng sống ngắn ngủi. Con người lúc đó sống 8 vạn tuổi, về sau giảm dần còn 2 vạn tuổi. Lại trong số đó, có người sống lâu, có người chết yểu, có người khổ, có người vui. Những người khổ bèn sanh tâm tà dâm, tham lam, bày ra nhiều phương tiện để mưu đoạt đồ vật của người. Nên tai nạn nghèo đói, trộm cướp, binh đao, gậy gộc, tàn sát lẫn nhau, lan tràn khắp nơi, ngày càng nhiều, làm cho mạng sống con người giảm dần chỉ còn 1 vạn tuổi. Khi con người sống 1 vạn tuổi thì vẫn trộm cướp lẫn nhau. Nếu có ai rình bắt được dẫn đến nhà vua già tâu, người này làm giặc, xin đại vương hãy trừng trị họ. Nhà vua hỏi, người có thật làm giặc không? Người ấy đáp, tôi không làm. Thế là giữa mọi người mà nói dối. Như vậy, chúng sanh lúc ấy vì nghèo cùng nên trộm cướp, vì trộm cướp nên có đao binh, vì có đao binh nên có sự tàn sát, vì tàn sát nên tham lam tà dâm, vì tham lam tà dâm nên nói dối, vì nói dối nên tuổi thọ giảm dần và chỉ còn sống 1.000 tuổi. Trong thời gian con người sống 1.000 tuổi thì ba ác hạnh về miệng bắt đầu có ở thế gian. 1. Nói lời hai lưỡi. 2. Nói lời độc ác. 3. Nói thêm bớt. Ba ác nghiệp đó dần dần phát triển mạnh nên tuổi thọ con người giảm xuống còn 500 tuổi. Trong thời gian con người sống 500 tuổi thì có ba ác hạnh khởi. 1. Dâm dục phi pháp. 2. Tham lam phi pháp. 3. Tà kiến. Ba ác nghiệp đó dần dần phát triển mạnh nên tuổi thọ con người giảm xuống chỉ còn 300 tuổi, 200 tuổi. Người thời nay chúng ta chỉ sống 100 tuổi, ít người quá 100 tuổi, nhiều người dưới 100 tuổi, và cứ làm ác mãi như thế thì tuổi thọ còn giảm cho đến khi nhân loại chỉ còn sống 10 tuổi là cùng. Trong khi con người sống 10 tuổi, con gái sanh ra vừa 5 tháng đã lấy chồng. Thế gian lúc đó, những vị ngon ngọt như dầu, mỡ, đường, mật không còn nghe tên. Đậu, mè, lúa nếp biến thành cỏ lát. Các loại vải như tơ lụa, lãnh nhiễu, vải trắng, vải kiếp ba đều biến mất. Do đó họ phải dệt lông, bệnh gai to xấu để làm áo mặc. Lúc đó toàn cõi đất này sinh đầy gai góc, mũi mòng, ruồi nhặn, rận rẹp, rắn rết, bò cạp, độc trùng. Vàng bạc lưu ly, châu ngọc của báo thảy đều ẩn vào trong đất. Chỉ còn ngói đá, sạn, sỏi xuất hiện trên mặt đất. Chúng sanh lúc đó tuyệt nhiên không còn nghe đến tên thập thiện, chỉ có thập ác đầy dẫy thế gian. Bây giờ không có cái tên thiện pháp, thì người ta do đâu mà tu thiện hạnh? Lúc đó chúng sanh thường làm điều cực ác. Những người bất hiếu với cha mẹ, không cúng kính sư trưởng, không trung nghĩa, phản nghịch, vô đạo thì được tôn kính, như hiện nay người ta tôn sùng người làm lành, hiếu thảo với cha mẹ, cung kính sư trưởng, trung tính, nhân nghĩa, hợp đạo và tu hành. Chúng sanh lúc bấy giờ phần nhiều là tạo thập ác, nên bị đọa ác đạo nhiều. Hễ vừa trông thấy nhau là chúng giết nhau, giống như thợ săn khi trông thấy bầy nai. Cõi đất này lúc ấy đầy cả hầm hố, khe suối, hang hốc, đất rộng người thưa, đi lại ghê sợ. Và lúc đó có nạn đao binh nổi lên, ngay cả cọng cỏ, cành cây cầm trên tay cũng biến thành gươm đao. Họ lần lượt giết nhau trong 7 ngày như thế. Trong số đó có người có trí tìm cách lấn vào rừng sâu, ở trong hang hố. Trong vòng 7 người, lòng họ sợ hãi và phát ra lời từ thiện như sau: ta không hại người, người không hại ta. Họ nhờ ăn trái cây mà sống. Khi qua khỏi 7 ngày, họ từ núi rừng đi ra, hãy gặp người nào còn sống, vừa thấy nhau, họ đã mừng rỡ và chúc nhau: ngươi không chết ư? Ngươi không chết ư? Cũng như cha mẹ, chỉ có một đứa con xa cách lâu ngày, đến khi gặp lại thì vui mừng không xiết kể. Những người như thế, họ đem lòng mừng rỡ chúc tụng lẫn nhau. Sau đó họ đi thăm hỏi về gia đình, bà con, thì hay tin họ đã chết hết, nên họ buồn khóc, kêu rên với nhau trong vòng 7 ngày. Trong vòng 7 ngày sau, thì họ tiếp tục chúc mừng hoan hỷ, vui tươi với nhau, và họ liền tự nghĩ, vì chúng ta chứa điều ác nên gặp phải tai nạn này, khiến cho thân tộc chết chóc, gia đình tan nát, vậy nay chúng ta nên tu chút ít điều thiện. Nhưng hãy tu điều thiện gì? Là không nên sát sanh. Bây giờ chúng sanh đều có lòng từ, không giết hại lẫn nhau, nhờ đó chúng sanh được tăng dần tuổi thọ và nhan sắc. Tuổi thọ thì từ 10 tuổi tăng lên 20 tuổi, Khi sống 20 tuổi, con người là tự nghĩ, chúng ta nhờ tu chút ít điều thiện, như không tàn hại lẫn nhau, cho nên tuổi thọ tăng lên 20 tuổi. Vậy ta nên tu thêm chút ít điều thiện nữa. Nhưng nên tu điều thiện gì? Trước đã không sát sanh, thì nay nên tu không trộm cướp. Khi họ không trộm cướp, thì tuổi thọ tăng lên 40 tuổi. Khi con người sống đến 40 tuổi, thì lại nghĩ như sau: chúng ta do tu chút ít điều thiện mà tuổi thọ gia tăng, vậy nay ta nên tu thêm chút ít điều thiện nữa. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không tà dâm. Từ đó mọi người đều không tà dâm, nên tuổi thọ tăng lên 80 tuổi. Khi con người sống 80 tuổi, lại nghĩ như sau: chúng ta nhờ tu chút ít điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, nay ta có thể tu thêm chút ít điều thiện nữa. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên nói dối. Con người lúc đó đều không nói dối, nên tuổi thọ tăng lên 160 tuổi. Khi con người sống 160 tuổi, lại nghĩ: chúng ta nhờ tu chút ít điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy chúng ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên nói lưỡi hai chiều. Do đó, con người lúc đó đều không nói lưỡi hai chiều, nên tuổi thọ tăng lên 320 tuổi. Khi con người sống 320 tuổi, thì lại suy nghĩ như vậy: chúng ta do tu chút ít điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy nay chúng ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên nói lời ác khẩu. Mọi người lúc đó đều không nói ác khẩu, nên tuổi thọ tăng lên 640 tuổi. Khi con người sống đến 640 tuổi, thì lại nghĩ như sau: chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên nói thêu dệt. Thế thì mọi người lúc đó đều không nói thêu dệt, nên tuổi thọ tăng lên 2000 tuổi. Khi con người sống 2000 tuổi, thì lại nghĩ rằng: chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy nay ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không nên bỏng sẻn. Thế thì con người lúc đó đều không bỏng sẻn mà thực hành bố thí, nên tuổi thọ tăng lên 5000 tuổi. Khi con người sống đến 5000 tuổi thì lại nghĩ: chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là không ganh ghét, tâm lành tu thiện. Do đó mọi người đều không ganh ghét và tâm lành tu thiện, nên tuổi thọ tăng lên 1000 tuổi. Khi con người sống 1000 tuổi thì lại suy nghĩ: chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy nay ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Nên thực hành chánh kiến, không sanh điên đảo. Do đó mọi người luôn luôn thực hành chánh kiến, không sanh điên đảo, tuổi thọ tăng lên 2000 tuổi. Khi con người sống 2000 tuổi thì lại nghĩ: chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, nay ta nên tu thêm chút ít điều thiện nữa. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là diệt ba pháp bất thiện: 1. Dâm phi pháp, 2. Tham phi pháp, 3. Tà kiến. Con người lúc đó đều diệt ba pháp bất thiện, nên tuổi thọ tăng lên 4000 tuổi. Khi con người sống 4000 tuổi thì suy nghĩ như sau: chúng ta do tu điều thiện nên tuổi thọ gia tăng, vậy nên ta nên tu thêm chút ít điều thiện. Nhưng nên tu điều thiện gì? Là nên hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng. Thế thì con người lúc đó đều hiếu dưỡng cha mẹ, tôn thờ sư trưởng, nên tuổi thọ tăng lên 8000 tuổi. Khi con người sống đến 8000 tuổi, thì con gái 500 tuổi mới lấy chồng. Con người thời đó có 9 thứ bệnh phát sinh: 1. Lạnh, 2. Nóng, 3. Đói, 4. Khát, 5. Đại tiện, 6. Tiểu tiện, 7. Dục, 8. Tham lam ăn uống, 9. Già cả. Cõi đất lúc ấy bằng phẳng, không có khe rãnh hầm hố, gò móng gai góc, cũng không có mũi mòng rắn rít độc trùng. Ngói, cát, đá, sàn, sỏi đều biến thành lưu ly. Dân cư đông đúc, ngũ cốc rẻ tiền giàu sang, vui vẻ vô cùng. Lúc đó có 8 dạng thành được dựng lên, thôn thành sang sát gần nhau, gà gáy đều nghe. Vào thời đó thì có Đức Phật ra đời hiệu là Di Lặc, là Đấng Như Lai Chí Chơn Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 10 hiệu như Đức Thích Ca Như Lai ngày nay. Đức Phật ấy tự mình tu chứng giữa chư thiên đế thích, thiên ma Sa Môn, Bà La Môn và nhân gian. Đồng thời Ngài sẽ thuyết pháp sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, ý nghĩa đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh. như ta ngày nay nói pháp sơ trung hậu đều chân chánh, ý nghĩa đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh. Đức Di Lặc có vô số ngàn vạn đệ tử, như ta ngày nay có vô số đệ tử là vài trăm. Con người lúc đó gọi đệ tử Ngài là Từ Tử, như người ta gọi đệ tử của ta ngày nay là Thích Tử. Lúc ấy có vua tên là Nhương Già, thuộc dòng vua chúa, có nước rưới đầu làm chuyển luân thánh dương, cai trị bốn châu thiên hạ, dùng chánh pháp trị dân, ai nấy đều mến phục. Có đủ bảy báo: một xe báo, hai tượng báo, ba mã báo, bốn thần châu báo, năm ngọc nữ báo, sáu cư sĩ báo, bảy chủ binh báo. Vua có 1.000 người con mạnh mẽ oai phong, đủ sức dẹp giặc, bốn phương đều quy thuận, không cần sử dụng binh đao mà tự nhiên thái bình. Lúc đó vua thiết lập một đại bảo tràng, chu vi 16 tầng, cao 1.000 tầng, đủ 1.000 màu sắc lẫn lộn để trang sức bảo tràng đó. Bảo tràng có 100 thôi, một thoi có 100 nhành, dệt bằng chỉ báo, có các châu báo xen lẫn. Sau khi lập bảo tràng để cúng thí cho hàng Sa Môn, Bà La Môn, những người nghèo đói trong nước sông, sau đó nhà vua bèn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu hành. Tu hạnh vô thượng, tự mình chứng ngộ ngay trong đời hiện tại. Sanh tử đã chấm dứt, phạm hạnh đã thành lập, việc làm đã xong, không còn tái sanh. Phật bảo các tỳ kheo: các ông phải siêng năng tu các điều thiện, nhờ tu điều thiện mà mạng sống lâu dài, nhan sắc thêm tươi và được an ổn khoái lạc, của báo dồi dào, uy lực đầy đủ, giống như các vua chuyển luân tuân theo các pháp của Thánh Dương trước, thì tuổi thọ gia tăng, nhan sắc thêm xinh, an ổn khoái lạc, của báo dồi dào, uy lực đầy đủ. Các tỳ kheo cũng thế, phải nên tu điều thiện để tuổi thọ gia tăng, nhan sắc thêm tươi, an ổn vui dày, của báo dồi dào, uy lực đầy đủ. Thế nào là tỳ kheo tuổi thọ được lâu dài? Là hàng tỳ kheo lo tập dục định, siêng năng, không biến nhát, nên diệt trừ được hành nghiệp và đạt được thần túc thông. Tiếp đến, nhờ siêng năng tu tinh tấn định, ý định, tư duy định, siêng năng không lười biếng mà diệt trừ được hành nghiệp, nên đạt được thần túc và thọ mạng lâu dài. Thế nào là tỳ kheo nhan sắc thêm tươi? Là tỳ kheo giữ gìn giới luật đầy đủ, thành tựu oai nghi, thấy có lỗi nhỏ đã sanh lòng lo sợ, tu tập đầy đủ các giới cấm, đó là tỳ kheo nhan sắc thêm tươi. Thế nào là tỳ kheo được an ổn khoái lạc? Là hàng tỳ kheo lo dứt trừ dâm dục, loại bỏ pháp bất thiện, có giác, có quán, ly sanh hỷ lạc, hành thiền thứ nhất. Tiếp theo, diệt trừ giác quán và quan lạc ở trong lòng, giữ tâm chuyên nhất, không giác, không quán, định sanh hỷ lạc, hành thiền thứ hai. Tiếp theo là xả bỏ hỷ và thủ hộ, chuyên tâm không loạn, tự biết an lạc về thân mà các thánh hiền mong cầu lạc hạnh, hành thiền thứ ba. Tiếp theo xả bỏ lạc trước, trừ ưu hỷ, không khổ, không lạc, giữ niệm thanh tịnh, hành thiền thứ tư. Đó là tỳ kheo an ổn khoái lạc. Thế nào là tỳ kheo được của báo dư giả? Là hàng tỳ kheo tu tập từ tâm, rải khắp một phương, các phương khác cũng vậy, bao trùm rộng khắp, bình đẳng vô lượng, để trừ mọi điều oán hận, tâm không ganh ghét, im lặng, nhu hòa, để tự vui thú. Tiếp theo là tu tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, cũng như thế. Đó là tỳ kheo có của báo dư giả. Thế nào là tỳ kheo uy lực đầy đủ? Là hàng tỳ kheo như thật hiểu biết về khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Đó là tỳ kheo có uy lực đầy đủ. Phật bảo các tỳ kheo: nay ta xem khắp những người có uy lực, không gì hơn ma lực. Nhưng hạng tỳ kheo đã dứt hết lậu hoặc thì năng lực lại hơn cả ma dương, và có thể thắng được cả ma dương. Khi các tỳ kheo nghe Phật nói pháp xong, hoan hỷ phụng hành.